Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 5 tháng 4 vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 đã tiến hành hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, tại hội nghị lần thứ 12, trên cơ sở đánh giá khách quan và toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định, trong quý 1 năm nay, tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất ổn, thị trường xuất khẩu thu hẹp, tác động tiêu cực đến cả nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Trung ương, của tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 2,22%, công nghiệp và xây dựng tăng 3,75%, riêng công nghiệp tăng 3,17%, dịch vụ tăng 5,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,03%. Ước tính tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 4,11%, thu ngân sách đạt hơn 2.309 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế khó khăn như sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là sản xuất công nghiệp, công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao, công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị địa phương còn chậm, tình trạng lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép còn diễn biến phức tạp, nhất là ở một số đô thị, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng nguyện vọng của người dân có lúc có nơi chưa thật sự sâu sát kịp thời. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của các tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp khả thi để bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong quý 2 năm 2023 và cả năm 2023. Trong đó, đáng chú ý các vấn đề nổi bật được các đại biểu nêu là cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư trọng điểm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép, có chính sách bình ổn giá đối với các sản phẩm nông nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong quý 2 và cả năm 2023, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới, những biến động bất lợi về giá cả thị trường lãi suất ngày càng lớn. Để khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình kế hoạch đề án chính sách phát triển kinh tế xã hội của Trung ương, của tỉnh đã đề ra. Theo đồng chí Bí thư tỉnh ủy, cần đánh giá thực chất gắn với rà soát, bổ sung các biện pháp, giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, giảm thiểu tác động bất lợi do tình hình thế giới hiện nay, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng thời, tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách quy hoạch trên các lĩnh vực, nhất là những cơ chế chính sách quy hoạch đã ban hành nhưng triển khai không hiệu quả, gắn với tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp hỗ trợ đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký, đặc biệt là dự án khu công nghiệp BKMAC V-Ship Bình Định, dự án khu liên hợp gang thép và bến cảng Long Sơn, rà soát thu hồi các dự án chậm tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, các sự kiện lớn, thu hút phục vụ du khách trong mùa du lịch trọng điểm sắp đến. Quyết liệt triển khai nhanh hiệu quả các nhiệm vụ dự án đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm có tính lan tỏa cao, chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục, sớm khởi công các dự án công trình đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mức tối thiểu 7% trong năm 2023, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian đến, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và chính quyền các địa phương tập trung phân tích rõ những điểm nghẽn ở từng lĩnh vực để có biện pháp khắc phục kịp thời. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng nhất là thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo công tác này theo từng tháng, từng quý. Dự án nào chậm giải ngân, tỉnh kiên quyết thu hồi vốn hoặc điều chuyển vốn sang các dự án khác. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thời gian qua, chi bộ cơ quan ban dân vận tỉnh ủy đã luôn chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, chú trọng sinh hoạt chuyên đề ngay từ đầu năm, chi ủy, chi bộ ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với lãnh đạo ban xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên các phòng chuyên môn, chuẩn bị nội dung gắn với chức năng nhiệm vụ của các phòng, nhất là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Các đảng viên được phân công chủ động xây dựng chuyên đề, đảm bảo nội dung tiến độ, gửi chi ủy, lãnh đạo ban thẩm định, tham gia và tiếp thu hoàn chỉnh. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú gồm nhiều lĩnh vực, trong đó đã có nhiều chuyên đề tập trung vào việc thảo luận, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Tại buổi sinh hoạt, người chủ trì điều hành chú trọng gợi mở và dẫn dắt tạo điều kiện cho đảng viên đóng góp ý kiến, lắng nghe ý kiến của đảng viên, tổng hợp ngắn gọn kết luận đúng đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận, hướng dẫn và chỉ đạo áp dụng các giải pháp đã được đề ra qua sinh hoạt chuyên đề để giải quyết các vấn đề đặt ra tại chi bộ cơ quan. Từ đó tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân, trao đổi đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề. Cùng với việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan để nâng cao chất lượng, tạo sự hấp dẫn đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề, mỗi năm chi ủy chọn một số chuyên đề gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và được tổ chức tại các di tích cách mạng, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chuyên đề, báo cáo chuyên đề bằng phần mềm, PowerPoint, trình chiếu đã phát huy nhiều ưu điểm, sử dụng hình ảnh, âm thanh minh họa, làm rõ nội dung, góp phần sinh hoạt chuyên đề phong phú, hấp dẫn và hiệu quả hơn. Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan từ nội dung sinh hoạt chuyên đề. Các phòng chuyên môn đã giúp lãnh đạo Ban Tham mưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, như quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, chỉ thị về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chỉ thị về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ thị về công tác tôn giáo trong tình hình mới, chỉ thị về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh và việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý điểm nóng. Đồng thời, qua sinh hoạt chuyên đề đã tạo diễn đàn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản biện, phân tích tổng hợp cho cán bộ đảng viên, nhất là công chức đảng viên trẻ trong cơ quan. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.